Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19h 35 phút tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7h 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bước đầu vượt qua những khó khăn sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trong sự lớn mạnh và hội nhập sâu rộng của các doanh nghiệp vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cần được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và các cấp các ngành quan tâm, đồng hành, tháo gỡ. Và đó cũng chính là lý do để chương trình Cà phê Doanh nhân được thực hiện. Nội dung này sẽ được phản ánh trong nhịp sống hôm nay. Phần câu chuyện chính sách chia sẻ với quý vị xung quanh chính sách mái ấm công đoàn thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình như thường lệ là quà tặng giờ thứ 9. Chúng ta cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hoàng Sơn Opera thành phố Bắc Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân quý 2 năm 2022. Năm nay, chương trình được tổ chức mở rộng hơn và phát trực tiếp trên các kênh YouTube, Facebook và cổng thông tin điện tử của một số sở, ban ngành. Phản ánh của phóng viên tại chương trình này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau hơn một năm, Cà phê Doanh nhân mới được tổ chức trở lại. Cà phê Doanh nhân, cụm từ đủ để cho mỗi người có mặt tại buổi gặp mặt đều cảm nhận được sự gần gũi, cởi mở mà chương trình mang lại. Dự chương trình có các đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành và gần 600 doanh nhân dự trực tiếp và trực tuyến. Chia sẻ trong phần đầu chương trình, ông Bùi Văn Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nói:
trong cái buổi hôm nay, những doanh nghiệp nào có vấn đề gì chung ta vẫn trao đổi, có vấn đề gì riêng thì ta có cái trao đổi tại hội chợ này hoặc là qua tương tác trên nền tảng của YouTube, của cuộc điện thoại của chúng ta, thì chúng ta trao đổi để rồi chuyển đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chuyển đến các ngành để làm sao chúng ta trao đổi các vấn đề cho nó thấu đáo.
Trước khi chương trình được tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã nhận được hàng chục ý kiến phản ánh và đề nghị trả lời làm rõ một số vấn đề nóng mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Tại buổi gặp gỡ này, các doanh nghiệp cũng đã trao đổi và nêu lên nhiều khó khăn bất cập đang nảy sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Ví như công tác giải phóng mặt bằng, dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn tình trạng chậm tiến độ ở nhiều dự án, dẫn đến gia hạn kéo dài tiến độ. Trong khi đó, mọi chi phí cho sản xuất kinh doanh đang tăng chóng mặt theo giá xăng dầu, nhất là chi phí vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển. Ông Bùi Văn Thao, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Xây dựng 379 cho rằng:
và cũng rất mong là được Sở Xây dựng, là cơ quan chủ trì về quản lý về xây dựng báo cáo người ủy ban và tìm cách tháo gỡ cho chúng tôi trong cái công việc ấy. Một ấy là cái sự tồn tại trong các là bồi thường giải phóng mặt bằng. rất nhiều năm nào cũng nói về kiểm điểm tiến độ xây dựng cơ bản hàng năm là đều là chúng tôi chậm là do công tác giải phóng mặt bằng chậm, lại cũng phải ra hạn, có những dự án nó chỉ hơn 3 hecta thôi là ra hạn đến 4 lần rồi thì cũng vẫn còn tồn tại, rồi thì đã ra hạn thì hiển nhiên cái thời gian nó kéo dài ra thì cái dự án đó nó sẽ kém hiệu quả, tiến độ chậm thì kém hiệu quả trong đầu tư. Cái thứ hai là càng kéo dài thì tình hình vừa rồi cái báo giá nó thay đổi như thế này, đất ấy là đắp về chúng tôi là tăng là trên 30%, sắt thép ấy thì tăng khoảng 10%, gạch xây rồi thì đá cát sỏi là tăng là đều trên 10%, đặc biệt là nhiên liệu là tăng đến trên 40%, và đề nghị là quyết liệt trong cái việc này là đề nghị để tháo gỡ vận dụng những cái mà trong cơ chế chế độ chính sách mà đã có để giúp cho chúng tôi. Đấy, chứ còn thì giờ phải chờ chính phủ, phải chờ trung ương hướng dẫn thì nó rất là lâu.
Một số ý kiến phản ánh vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu gây khó khăn ở cơ sở khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ của doanh nghiệp. Ông Ngô Quốc Hội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang nêu, doanh nghiệp gặp vướng mắc trong thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng giai đoạn xây dựng nhà máy, gây ảnh hưởng việc thu hút vốn đầu tư vào dự án. Đơn vị gặp khó khăn trong các giao dịch liên kết và thủ tục ký hợp đồng thuê đất đối với phần diện tích dự án đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Hội đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị bộ ngành xóa bỏ những rào cản vướng mắc giúp doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ. Đến dự với cà phê doanh nhân, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Vifoco, bày tỏ.
Nghề chúng tôi là nghề chuyên sản xuất chế biến các rau củ quả xuất khẩu. Tôi đến đây được chia sẻ, bởi vì cái chia sẻ ở đâu đó có thể là một số doanh nghiệp là nó cũng sẽ vướng và sẽ mắc, có thể là hiện tại, có thể tương lai. Bản thân doanh nghiệp chúng tôi thì có cái đầu tư vào cái phát triển công nghiệp nông thôn. Thì theo cái nghị định 20, sau đó 57 của Chính phủ, chúng tôi có đầu tư. Nghiệm xong, đến lúc mà nghiệm thu để đưa vào cái những cái hỗ trợ. Hiện nay là hai lần chúng tôi có kiến nghị với sở đầu tư, thế nhưng đều được trả lời không được. Với một lý do điều chỉnh, thấy chấp thuận đầu tư. Thế nhưng mà căn cứ vào các cái tài liệu theo doanh nghiệp chúng tôi xem xét thì cái việc này cũng không cần thiết phải thay đổi cái gì đầu tư, bởi vì là cái dự án chúng tôi lắp đặt cái toàn bộ thiết bị nó khoảng 10 tỷ, thế cái đầu tư chúng tôi là 20 tỷ, mà do với trang thiết bị thì việc đó không cần thiết. Ở đây thì tôi xin phép có lẽ là chỉ là đề nghị sở kế hoạch đầu tư chuyên môn có lẽ là nghiên cứu và xem xét lại một lần nữa cái đề án, cái dự án của tôi để sao mà vẫn được hỗ trợ sao đỡ thiệt thòi cho doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã nhận được hơn 50 ý kiến tập trung vào những nhóm vấn đề chính như giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp còn chậm, quy hoạch chung của tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành ở địa phương chưa đồng bộ, chi phí sản xuất, kinh doanh, nhất là chi phí vận chuyển, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Một số ý kiến khác đề nghị cần có biện pháp quyết liệt hơn để quản lý thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư, tránh rủi ro. Tại chương trình, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị và yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tổng hợp những ý kiến chuyển đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan để cùng tháo gỡ, giải quyết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn chương trình Cà phê Doanh nhân tiếp theo sẽ được Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản cải tiến nhằm tăng sự tương tác với các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Về các kiến nghị đề xuất đã tiếp nhận, đồng chí Lê Anh Dương trực tiếp giải đáp làm rõ nhiều nội dung, đồng thời nêu rõ quan điểm, nghiêm cấm các đơn vị cơ quan nhà nước vận động doanh nghiệp ủng hộ tiền đi tham quan, nghỉ mát, tổng kết. Đề nghị các doanh nghiệp từ chối, không chấp nhận yêu cầu đó, nếu bị gây khó khăn, thông tin cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, đánh giá cao vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, cũng như các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh.
Quan điểm của lãnh đạo tỉnh vẫn là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Và chúng tôi vẫn xác định là doanh nghiệp tỉnh có đóng góp hết sức quan trọng. Và chúng tôi cũng ghi nhận đánh giá rất cao. Chúng ta ngồi đây thôi, ngày hôm nay thôi, nhưng nhìn lại một năm trước, tháng 7 năm ngoái thì xin thưa các đồng chí là chúng ta vẫn đang là tâm dịch của cả nước. Làm sao chúng ta có ngồi được thế này ạ? Và Bắc Giang chúng ta đã phải đối mặt với hết sức khó khăn, thách thức chưa từng có. Như chúng ta đã vượt lên, Bắc Giang đã trở về trạng thái bình thường mới và có thể nói là Bắc Giang như một cái lò xo bị nén lâu ngày nay bật dậy mạnh mẽ để trở về một trạng thái bình thường mới. Và chúng ta có sự phát triển rất mới. 6 tháng đầu năm thì tăng trưởng của Bắc Giang ta là 24%, cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước. Thế và đạt được cái đó là cái sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Như trong đó chúng tôi đánh giá rất cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh thường xuyên trao đổi trên tinh thần nhà nước và doanh nghiệp là bạn đồng hành, gần gũi, thân thiện cùng nhau chia sẻ để phát triển.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Nhà ở Mái ấm Công đoàn, đã có 306 hộ gia đình đoàn viên công nhân viên chức lao động được hưởng lợi, tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Vậy năm 2022, chương trình này được tổ chức vận động và thực hiện như thế nào? mục câu chuyện chính sách hôm nay, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên và thính giả nghe đài.
Thưa ông, mới đây thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn tại huyện Yên Dũng. Vậy thì ông có thể thông tin đến quý vị thính giả về cái căn nhà này cũng như cái đợt hỗ trợ đợt này ạ.
Ngày 12 tháng 7 thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức khánh thành nhà ở mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Vân, đoàn viên của công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hâm Chỉ thuộc Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng. Đoàn viên này thì được xét hỗ trợ vào trong cái dịp Tết Nguyên đán 2022. Trong đợt này thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã xét hỗ trợ cho 25 đoàn viên, trong đó có đoàn viên Nguyễn Thị Vân, với mức hỗ trợ là từ 25 triệu đến 50 triệu đồng một đoàn viên. Trong quá trình tổ chức xây dựng ấy thì giá trị ngôi nhà khoảng 300 triệu đồng, nhưng mức hỗ trợ với của tổ chức công đoàn nó chỉ có 30 triệu đồng thôi. Nên cái số...
Vậy thì khi mà được nhận cái sự hỗ trợ như vậy, nhận được cái sự chia sẻ như vậy thì phía người lao động người ta bày tỏ như thế nào ạ?
Phía người lao động đoàn viên cũng như là người lao động được hỗ trợ là rất là phấn khởi, và gia đình rồi thì các cái tổ chức chính trị xã hội ở địa phương cũng rất là phấn khởi và đồng tình ủng hộ và đánh giá cao cái việc sẻ chia của tổ chức công đoàn.
Vâng, được biết là quỹ hỗ trợ công đoàn qua nhiều năm thì đã khẳng định được cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt là với những cái người công nhân lao động mà có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì ông có thể cho biết là bước sang năm 2022 này thì chương trình này tiếp tục được vận động ủng hộ như thế nào trên tất cả công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ạ?
Đúng vậy, quỹ mái ấm công đoàn ấy thì là một trong các hoạt động của chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Quỹ này nhằm giúp đỡ đoàn viên công đoàn cũng như công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để ổn định cuộc sống. Đây là một trong các cái hoạt động xã hội thiết thực của tổ chức công đoàn, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên công nhân viên chức lao động. Thì cái chương trình ở mái ấm công đoàn đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang triển khai được hơn 10 năm. Đến nay thì đã hỗ trợ được 306 hộ gia đình đoàn viên công nhân viên chức lao động với số tiền trên 8 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thì được vận động từ đoàn viên công nhân viên chức lao động ủng hộ, từ sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh thì đã tạo được cái động lực cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cái đoàn thể và doanh nghiệp và cũng như anh em họ hàng trong gia đình đoàn viên hỗ trợ thêm về cái vật chất cũng như tinh thần, ngày công vật liệu xây dựng để cùng chung tay giúp đoàn viên xây dựng được cái căn nhà mới khang trang, giúp đoàn viên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và công tác. Riêng năm 2022 thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã xin ý kiến thường trực tỉnh ủy cho phép được vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động ủng hộ xây dựng quỹ với mức vận động mỗi người là ủng hộ là từ 10.000 đến 30.000 đồng một người. Tuy nhiên mức vận động vẫn còn thấp. Thì đến nay thì từ đầu năm đến nay thì Liên đoàn Lao động tỉnh mới vận động được hơn 1 tỷ đồng. Còn về phần hỗ trợ thì từ đầu năm 2022 đến nay thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trích kinh phí từ quỹ mái ấm công đoàn để hỗ trợ sửa chữa và xây mới được 38 nhà ở mái ấm công đoàn cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là gần 1,2 tỷ đồng. Mức hỗ trợ là từ 20 đến 50 triệu đồng một trên một căn nhà. Các cái đoàn viên được hỗ trợ thì đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bản thân bệnh tật hoặc người thân trong gia đình ốm đau bệnh tật, chi phí điều trị tốn kém, chồng hoặc vợ không có khả năng lao động nên không có thu nhập, bố mẹ già yếu, bản thân đoàn viên là lao động chính trong gia đình có đoàn viên đang ở nhà lâu năm hư hỏng, không đảm bảo an toàn hoặc chưa có nhà ở, đang phải ở nhờ nhà của anh em họ hàng.
qua 10 năm vận động và sử dụng cái quỹ mái ấm công đoàn này, thì ông thấy là bên cạnh những cái ưu điểm mà chúng ta vừa nêu trên ấy, thì việc sử dụng quỹ theo ông còn những cái tồn tại gì cần phải khắc phục để mà chúng ta giúp đỡ được nhiều hơn những người lao động có hoàn cảnh khó khăn ạ?
Qua cái hơn 10 năm sử dụng quỹ thì chúng tôi thấy có những cái khó khăn bất cập như thế này. Một là cái việc mà thu vận động ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn với cái mức rất là thấp, từ 10.000 đến 30.000 đồng một đoàn viên người lao động. Do vậy là cái số quỹ được vận động được hàng năm thì không được nhiều. Thứ hai nữa là trong quá trình xét hỗ trợ thì qua thống kê khảo sát ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có rất nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn mà chưa có nhà ở hoặc là phải thuê trọ ở các cái địa bàn, các cái khu cụm công nghiệp. Do vậy là cái chính sách, cái chương trình nhờ quỹ mái ấm công đoàn của chúng tôi thì đối tượng được hỗ trợ thì phải đảm bảo đủ các điều kiện. Một là công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, thứ hai là phải có đất ở hợp pháp, thứ ba nữa là phải có nhu cầu làm nhà và để ở. Do vậy là cái việc mà cần thiết đối với việc mà tiếp cận của quỹ đối với công nhân lao động nó chưa được nhiều. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đề xuất là nếu mà được phép của tỉnh ủy cũng như là của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho phép vận động cái mức nó cao hơn, chẳng hạn như một ngày lương chẳng hạn, thì cái nguồn lực của quỹ mái ấm công đoàn sẽ đủ hơn để trong việc tiếp cận đối với được nhiều hơn, hỗ trợ được nhiều hơn công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông Nguyễn Văn Bắc vừa trao đổi ạ.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, hình ảnh thầy bói giả mù xưa kia đi lang thang đây đó, loè thiên hạ đã trở nên quen thuộc trong nhiều tích chèo cổ. Chính thầy bói mù đã khiến bao người tan cửa nát nhà vì thói mê tín dị đoan. Nhưng chính nhân vật dân gian ấy cũng đã đồng hành lâu dài với đời sống tinh thần của bao lớp người. Chúng ta sẽ gặp lại một trong những thầy bói mù ấy ở quà tặng giờ thứ 9 kỳ này qua trích đoạn hề chèo Phù thủy sợ ma với sự thể hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh. Ở đây, thầy bói mù làm nghề đã được 61 năm mà chưa có ai mời về xem. Một lần, thầy được mời cúng, thế nhưng đang thực hành nghề thì một cô gái điên xuất hiện. Thầy tưởng là ma nên chạy mất hút. Tiểu phẩm đả kích mạnh vào thói mê tín dị đoan, làm tan cửa nát nhà bao người, nhưng cũng mang tới những tiếng cười thật thư giãn. Sau đây mời các bạn đón nghe nội dung trích đoạn hề chèo Phù thủy sợ ma.
Nhột nhột.
Sao chưa sắc đã nhụt thế hả thầy?
Nhụt dần là vừa.
Nha.
Sắc sắc nhụt nhột. Thầy ở Đồng Lột, thầy mới về đây ăn của nhà này phù hộ cho nhà khác.
Sao lại phù hộ nhà khác thế hả thầy?
Thầy tướng nhà em nó chỉ có như vậy thôi mà.
Dạ thế.
Chắc chắc ninh ninh, gió thổi đầu đình, bao nhiêu chim cò phen này là chết rét.
Thầy không có áo thì thầy cũng chết rét.
Anh chết.
Thầy chết.
Anh chết.
Thầy chết.
Hời hời chớ tương ta ơi, ngày hôm nay mực trời ở đâu kéo đến? Tướng ở dưới đất là tướng hổ run, quần kéo ù lùn là tướng cái lỗ. Tha giác làm tổ là tướng quả khoang, phá lũy toàn hoàng là tướng chuột cống. Nghe ba tiếng trống, bà làn. Tướng nào khôn ngoan thì theo thầy về mà ăn cơm nguội.
Sao lại ăn cơm nguội thế hả thầy?
Cái tránh tướng nhà em nó chỉ có ăn cơm nguội mới ngủ đâu he.
Ôi trời ơi, thế à?
Ơ này bà con ơi.
Sao?
Ra đây có phải xưng danh không nhỉ?
Thế không xưng danh thì ai biết là ai?
Thì trông cành càng xù xì như thế này mà không biết là ai à?
Không biết đâu.
Ấy giời, sinh thánh đế. Thánh đế lại giời sinh bất thình lình là giời sinh ông thánh đế.
Ấy giời, lằng nhằng quá.
Có nghề nghiệp chẳng giấu làm chi, chính thực tôi là ông thầy.
Thầy gì?
Bồ thủy.
Phù thủy.
Bồ.
Phù.
Bồ.
Phù.
Mẹ đánh nhau, đánh nhau.
Làm thầy lại đi đánh nhau thế bao giờ không?
Tôi thì cứ tưởng trẻ đàn trâu nó trêu chứ đi. Mà không khéo thì phù thật. Ấy chả là tôi làm thầy từ năm 11, mà năm nay 61 không có ai mời. Cơm không có mà ăn, nước cứ đánh đấy vào thì thúng chứ không có chứ chả là phù à. Phật bà ban cho tôi 36 tay ấn quyết. Núi Tôn Ngô là tôi nhắm mắt. Tôi bước qua.
Ghê quá nhỉ.
Dạo tầm lơi sơn thủy hải hà, co chân lại là tôi nhảy về. Bắc Quốc.
À, thầy cao tay quá.
Không những cao tay mà em còn cao cả cẳng đấy chứ.
Cao ấn quyết, cao phủ phép chứ lại cao cẳng.
Mấy tiếng tôi đi là lừng khắp trong Nam Việt. Đi 9 tầng địa võng thiên la. Gặp nhà ai có bệnh tà ma, mời tôi chưa kịp về đến nhà thì ma đã phải tìm đường cút hết, cút sạch, cút dao, cút tiệt.
Nó không cút thì sao nào?
Phải cút.
Nó cường tà, nó không cút thì sao đâu?
Nó mà cường tà mà nó không cút
thì sao?
Thì
sao?
Em cút.
Giời, thầy sợ ma, thầy sợ ma kìa.
Sợ quái đi.
Đang run như kìa.
Chân nhẹ nó tí chứ.
Chân đang run như kìa.
Run đây là em ăn phải canh cầy sấy chứ.
Sợ quá thì nó run như cầy sấy chứ còn sao.
Thôi bà con ơi.
Sao?
Giúp em trúng phách để em kiếm đám nhá.
Thầy thờ bà thượng à.
Cao quá ngã chết.
Thế thầy thờ bà Thoải vậy?
Uống nước vào lại phù.
Thế thầy thờ thánh nào?
Em thờ là cái thánh nào ấy, là em xào thánh ấy. Ấy điện của em thờ là thờ bà chúa con của con mai tấu lại bà. Nâng. Bà rằng bà chúa con là con cua. Tám chân kia là hai con mắt, rằng một cái mai. Bà hai cái còng. Bà ở ngoài đồng kia là bốn khi sửa nưng. Khi xưa bà ở ngoài đồng phải cơn là cơn mưa gió bà lọt vào vòng đám có mây. Thằng bé sinh thầy con mới tấu lại bà nưng. Oh, wow.
bà cái. Tấu á, lại bà dạ.
Tới nhà tín chủ đây rồi. Cơm nhà gì mà nó lại cứ thẳng như cái chôn ốc ấy nhỉ?
Xoáy như chôn ốc chứ thầy.
À, bà con ơi.
Sao?
À, nhờ bà con chống phách để em làm đám bắt ma nhá.
Sao lại cày bừa gì thế? Ái chà chà, cái gì mà ghê thế?
Mẹ con ma nhà này nó cầm tinh con trâu.
Ái chà,
đống đất này cầm tinh con trâu.
Thế à? Ghê quá nhỉ.
Tín với tín chủ thì cũng thế.
Thầy nói lái thế bao giờ?
Nhà tín chủ chí thành nhất tâm lễ tất ra.
Thầy ơi, sao lại lễ tất thế?
Bảo có bao lễ bày tất ra đây này. Ai ăn mất?
Chứ gì đã đòi lễ tất rồi.
Bày ra đây chứ ai ăn mất?
À thế thôi mời thầy cúng đi.
Nhà răng ý, răng
lắm răng thế.
Xem có cái răng nào tốt tốt đấy. Lấy cho mẹ đĩ làm cái chuôi dao bổ dầu.
Thầy làm gì có cái răng nào mà tốt.
Chồng còng lại lấy vợ còng, nằm chóng lại chật nằm nong thì vừa giáng phó vào đầu đất mình công đức nhà ngoài chỉ đâu thể.
Cái gì thế thầy ơi? Cái gì
quái
thế?
Quái gì? Đang cúng bái con cái nhà nó ném đất ném đá vào
mồm. Ôi giời ơi, bụi ở trên trần nhà nó rơi xuống chứ cối đá nó còn mà tan răng rồi.
Bụi trên trần nhà rơi xuống.
Bụi đấy.
Bà con ơi.
Sao?
Có thấy ma nó ra thì mách dùm em ấy nhá.
Ôi giời ơi, sao lại mếu máu sợ à?
Sợ quá chứ.
Thế thì run à?
Run quá chứ.
Hay là rét?
Rét làm sao mà phải rét?
Thế sao?
Em cứ thấy nó bước từ trong ruột bước ra.
Úi giời ơi, thế là sợ quá rồi còn gì nữa.
Mà đấy.
Mà già đấy. Bắt quyết thầy ơi. Con ma này ghê lắm. Bùa đâu.
Chị con chuồng.
Chuồn thôi. Con ma này kinh lắm, chuồn thôi.
Mày có phải là thầy phù thủy không?
Phù thủy đấy.
Con không có thủy hỏa gì à?
Thế mày đi đâu?
Dạ con đi đóng cối xay à.
Sao đóng cối đi?
Ôi trời ơi, con nạn trong làng ngoài xóm có ai đóng cối xay không? Ngờ nào xay em không nào. Ai ơi, con này bà.
bạn vừa nghe trích đoạn hề chèo Phù thủy sợ ma với sự thể hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh. Chương trình giờ thứ 9 tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.